Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối. Tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng. Tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều. Tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng. Tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đã thuyết giảng bài thứ 3 về Đại Cương Kinh Phát Bảo Đàn. Hôm nay xin kính mời Thầy giảng tiếp.
Cảm ơn chị Loan và xin chào các bạn đang nghe đài cùng với anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự chương trình Radio Khai Tâm. Mình nói lần trước rồi là Ngài Huệ Năng đã trình được kệ và Ngài Huệ Năng được tổ sư truyền cho cái kinh Kim Cang, truyền được pháp rồi. Nhưng mà cả hai người đang trùm cái ca sa và đang ở trong cái ca sa và mình chưa nói chuyện là sau đó chuyện gì xảy ra. Thì bây giờ đó mình xin kể chuyện tiếp. Chuyện tiếp là trong đêm thanh vắng canh ba đó đó thì Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đã nói được kinh Kim Cang cho Lục Tổ và bắt đầu nghĩa là chứng nhận cho Lục Tổ, và Lục Tổ đã nói đến một câu rằng là ồ, tệ ra cái từ tánh của mình là như vậy, bất sinh, bất diệt, bất thanh tịnh, vân vân. Thì lúc đó thì tổ sư, tức là Ngũ Tổ đó, biết rằng là cái tổ sư đó, Ngài Huệ Năng đó, đã hiểu được rồi, cho nên nói, nếu mà con mà không biết cái bổn tâm của con thì là học pháp nó bút. Tại cũng biết tâm thì học cái gì cũng như không cả. Nhưng bây giờ là con là biết bổn tâm, bổn tánh rồi đó, thì con đúng là Phật. Hay chưa? Đúng là Phật, đúng là Thầy của trời và người rồi. Tức là tổ sư khẳng định. Rồi xong rồi đó, thì ngay trong cái cánh ba đó đó, các bạn biết không ai biết cả cái chùa không một người nào biết người nào ngủ cả. Thì cánh ba là khoảng 12 giờ đêm, ai ngủ cả. Thì mới tổ sư đó mới lấy cái áo và cái bát ra mà đưa cho Ngài Huệ Năng và gọi là người. Bây giờ con là vị tổ đời thứ sáu. Đó, ứng chứng đi đời thứ sáu. Con phải khéo mà hồ niệm cái này và làm sao mà đi giúp đồ chúng sanh đi, lưu truyền chánh pháp đời sau, đừng để đoạn tuyệt. Và bây giờ ta truyền cho con cái bài kệ con nghe đây. Hữu tình lai hạ chủng, nhân địa quả hoàng sinh. Vô tình tức vô chủng, vô tánh diệt vô sinh. Cái câu này thì mình đọc nghe thì khó hiểu, nhưng bây giờ mình chỉ từng việc thì như vậy. Có tình thì mà giáo giống, tức là hữu tình là những người mà chúng sanh á. Mình tới mình giáo giống cho những người chúng sanh. Rồi nhân địa quả hoàng sinh, nhờ vào cái đất đó đó cho nên cái quả trái nó mới sinh ra. Vô tình thì không có giống, hữu tình là chúng sanh mà, vô tình tức là đất đại nó đó thì nó không có giống gì để mà hào trồng xuống cả. Không tánh thì ác không sanh, nếu là vô tánh đó thì nó đâu có sanh được cái gì. Thì đại khái ý nói rằng là cái mà hữu tình đó, thì mình đó, vẫn không thể bỏ được, bởi vì đó, chúng sanh đó, thì là chúng sanh. Mình hiểu được cái Phật Pháp rồi đó, thì mình đâu có nói rằng là ok tôi hiểu rồi, tôi ngộ rồi, là tôi đứng chỗ đó không. Thì tôi thấy cái người nào mà là hữu tình thì tôi tới tôi dạy đi, trồng nhân đi. Mà nếu mà đất phải đá thì đừng có trồng nhân làm chi. Đừng có, mình tới mình dạy người cái hữu tình thôi, đại khái là ý như vậy. Thì xong rồi thì là Ngũ Tổ mới truyền và ân cần lắm. Thì các bạn biết đó là cái đạo tình. Thế bây giờ mình ngừng lại một phút để mình ngồi mình suy nghĩ về cái đạo tình đó bạn. Bởi vì người ta nói là quân tử chi giao là đàm như thủy. Có nghĩa rằng là cái mối giao tình ở người quân tử đó nó đàm, tức là nó lạc. Nó lạc nhưng mà nó không phải là nó lạc lẽo. Nó thanh, là thanh đàm vô cùng. Tức là người quân tử mà chơi với nhau đó, họ không có cần phải là anh cho tôi bao nhiêu đồ đạc cũng dường hay là bảo vật này nọ, lễ vật này nọ, tôi mới tiếp trọng, tiếp đại anh, ân trọng, không có. Người quân tử là nhiều khi là họ gặp nhau, họ mới giờ họ cho nhau cái gì cả, nhưng mà cái lời nói, cái hành động làm cho họ cảm và họ quý nhau. thì cuốn tự là nó người họ họ không cần cái bên ngoài là như vậy đó. Và cái đó là các bạn thấy ở trong cái đời các bạn là người nào cũng có những cái người mà mình có thể nói là mình nói chuyện một cách dễ dàng, mình không cần cho, không cần gì cả, mà người đó họ và mình đó, có một cái mối khăng khít vô cùng. Sở dĩ như vậy là bạn biết là có một cái sự mở lòng ghê gớm lắm, mà cái đó là trong cuộc sống của mình nó cần thiết ghê lắm. Bởi vì nhiều khi các bạn biết mình bây giờ mình càng sống nó càng lớn ở trong cái cuộc sống mà vật dục ở đấy đó, thì mình cần rất nhiều cái người đó mà bạn mà giống như thử là người quân tử mà họ nói ở đấy đó, là mình sẵn sàng mình mở lòng mình nói chuyện được, mình không cần cái vai vế, cũng không cần cái lễ lạc lễ nghi, không cần cái đồ đạc vật chất gì không, mình có thể tới mình cởi mở mình nói chuyện. Cái đó là cái quý của cuộc đời, và cái đó đúng là cái chữ bạn, tình bạn. Bây giờ cái tình đạo đó thì nó cũng là dựa đến cái tình bạn mà phát triển, nhưng mà nó có một cái nó khác biệt chút xíu thôi giữa cái tình bạn và cái tình đạo là như vậy nè. Cái đạo tình đó, hay là hồi nãy nói là hữu tình, hữu là bằng hữu đó, hữu tình. Bây giờ mình nói cái đạo tình, cái đạo tình là nghĩa là sao? Có nghĩa là có một cái sự mà nó cảm thông giữa hai người, mà cảm thông đó là có cái đạo vị, có cái Phật pháp, có cái duyên mà của cái chân lý mà nó lưu chuyển qua bên này qua bên kia. Nhiều khi các bạn đã có những cái đạo đó rồi nhưng mà các bạn chưa biết. Thì dù các bạn có gặp một người bạn nào đó mà mình chỉ nói chuyện đạo với họ được thôi à. Mình nói chuyện mình thấy là cái lời mình nói ra về cái đạo đó thì người kia họ pick up liền, họ họ bounce back, họ họ đẩy lại về mình, rồi mình qua mình về hai người qua lại với nhau đó. Và mình cảm thấy là mình có thể ngồi nói chuyện 5, 7, 8, 9, 10 giờ mà không thể thấy là nó buồn gì cả. Mình càng nói càng vui. Đó là đạo tình. Và cả hai người mình gặp nhau nói chuyện nhau, mình không hề nghĩ tới cái chuyện là mình làm tiền với nhau hay làm business với nhau. Không. Nghĩ tới mình trao đổi chuyện đó thôi. Thì chắc là các bạn anh chị đều có những cái người như vậy rồi chứ không phải không đâu. Tại nhiều khi các bạn thấy, ồ, vậy là phải nói chuyện đạo mới được không? Không, nhiều khi là các bạn nói cái chuyện trong ngành nghề của mình á, nhưng mà cái chân lý trong ngành nghề đó nó cũng hay lắm. Nhiều khi mình nói hồi mà không biết không ngừng được. Và các bạn biết đó, rồi nó có nhiều câu chuyện rất là cảm động, là có thầy quên tên hai cái người phát minh là, nhưng mà hai người này đó là họ click với nhau, họ lần đầu họ gặp nhau thôi, họ nói một chuyện thôi, nhưng mà họ vừa nói xong cái chuyện đó là họ click được, vì họ biết là cái chuyện này đó, là chỉ có mình nói với nhau thì là hai người mình trong vũ trụ mới hiểu nhau được. Thì tại đó họ là những cái người mà sáng chế ra một cái món đồ cho thầy. Xin lỗi là trong lúc này thầy không nhớ được là cái chuyện gì, nhưng mà cái chuyện đó nó cảm động là bởi vì sao? Họ gặp nhau lần đầu tiên thôi, và khi họ nói với nhau đó họ chỉ biết một cái chuyện đó thôi, và họ nói liên tục 7-8 giờ đồng hồ. Thì thứ ba, cái đạo tình là cũng vậy. Và cái mối tình của ngài Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn và Lục Tổ là một cái đạo tình, bởi vì không phải là các bạn nghĩ là ô mình tới mình giác ngộ này nọ, nhưng mà cái người giác ngộ đó là cái người cực kỳ khai mở, mà cái người mà đã ngộ rồi như Ngũ Tổ nó cực kỳ khai mở, và cái ngài Huệ Năng cũng cực kỳ khai mở. Nên hai cái người đó cái chân lý của họ mở ra, họ nói chuyện chứ không phải là họ chỉ ngồi rót cái người này nói người kia nghe, không, họ trao đổi qua trao đổi lại. Mà cái đó là cái điều hứng thú nhất đó, mình không hiểu là hai người họ nói cái gì, nhưng mà chắc chắn là tưởng tượng đi các bạn, người Mỹ người ta thường nói là mình có cái stroke, mọi người mình á là có cái stroke. Thì dù như là các bạn gặp thầy đây mỗi ngày bạn nói oh how are you, tức là bạn cho thầy một cái stroke. Mình thì bạn nói oh how are you, do you eat yet, thì dù như vậy là bạn cho thầy hai cái stroke. Thì dù như vậy thì có người mình không ngừng là có những cái stroke mình trao đổi qua trao đổi lại. Cái đó là mình gọi là transactional analysis, tức là cách mà mình trao đổi qua trao đổi lại khi mình nói chuyện với nhau đó. Thì họ nói rằng như vậy là nếu mà hai vị cái vị tổ sứ đó mà gặp ngài Huệ Năng 7-8 tháng không nói nơi, thì cái mức độ mà họ cần nói nó nhiều lắm. Tại vì nếu mỗi ngày mình nói 5-7 câu chứ, đúng không? Mà bây giờ dồn lại mà 6-8 tháng không nói thì mình nói nhiều lắm. Cho nên trong cái đoạn này là mình cần tin rằng đó, hai người đó họ nói nhiều lắm. Chứ không phải họ không nói ở đâu, họ phải nói nhiều lắm. Mà nhất là cái dân miền Nam nữa, dân mà cái vùng Quảng Đông, Quảng ấy, cái vùng đó là họ nói nhiều lắm các bạn ơi. À, chứ không ai mà họ không nói cả. Cho nên tổ sư nói như vậy. Ngày xưa đó, ngài Đạt Ma tổ sư tới cái xứ này, người ta không ai tin Phật pháp cả, cho nên phải truyền cái y này này, cái áo này này, truyền cái bạc này này, thì người ta mà tin tưởng là đây là Bồ Đề Đạt Ma này là từ Đức Phật xuống, người ta biết đây là cái áo của Phật, là cái bạc của Phật truyền ra. Cho nên chư Phật từ xưa đến nay đó, con phải biết chư Phật là truyền cái bản thể, truyền cái tâm, Nhưng mà cái bát với là cái áo là để là cái vật ân chứng mà thôi. Tôi biết đây là cái dòng thôi. Cho nên cái đó là cái chuyện tốt. Nhưng mà bây giờ không ngờ cái áo và cái bát nó lại là cái mối tranh chấp. Vì con người ta càng lúc nó càng phân hóa và con người nó càng lúc càng ganh tị càng cao. Cho nên bây giờ tới cái đời của con rồi đó thì thôi đừng truyền nữa con. Ta sẽ đưa cho con cái áo và cái bát truyền cho con. Nhưng mà con phải biết nó rất nguy hiểm đến tính mạng của con. Cho nên con đó, phải mau mau mà đi. Chứ không là có người nào hại con đó nha. Các bạn thấy hay chưa? Tổ sư biết hết. Biết là thế nào bị hại. Trời ơi, mà mình vừa mà nhận chức mà tổ sư mình tưởng ngon lành làm tại ra là vừa mà nhận ra là bắt đầu là bị dọa liền. Ôi chà tội ghê. Mà các bạn mà ngồi mà nghe được cái điều này các bạn thấy cái đạo tình hay như vậy. Tức là hai bên phải nói với nhau. Tức là tổ sư phải nói cho biết là người nào mà tới hại hay là cái chuyện gì mà hại ra xảy ra. Chứ không phải là nói không, nói không có đâu. Họ nói rõ lắm. Và cái mức độ tín nhiệm và tin tưởng nó cao cực kỳ. Mà cái đó, đó là mình gọi là cái speed of thought, speed of trust. Là cái tốc độ của cái tín nhiệm nó cao cực kỳ khi mà hai người đó mà tâm đã khế hợp với nhau rồi. Hai vị tổ sư. Và cái đó là cái lý do mà tại sao đó khi mình làm việc với nhau hay sống với nhau đó bạn biết không? Thì như vợ với chồng, thầy với trò này nọ đó, thì mình phải mở cái cửa lòng ra để mà sao vậy? Để mình không có một cái nút thắt nào cả. Mình đi qua đi về, mình tin tưởng lẫn nhau cực kỳ. Mà cái đó là cái mà tại sao mà ông tổ sư là ông tổ sư là bởi vì họ không có cái cửa đóng lại này. Và trong đó nếu mà nói ngược lại, nếu mà trong cái quá trình mà vợ chồng, anh em, bạn bè nó đó mà mình tìm được cái cửa mình đóng đó, mình mở ra từ từ đó, thì cái khả năng đó, mà gọi là khả năng cảm thông của mình sẽ càng ngày càng cao như những bậc giác ngộ. Tại bậc giác ngộ họ không có đóng cửa, họ mở. Nhưng mà mình thường thường mình đóng cửa là bởi vì mình sợ, mình thụ, mình sợ mất mặt, mình sợ khó chịu cái này hay là cái kia vân vân. Thì lúc mà tổ sư nói là ồ, con mà cẩn thận thường người ta hài nha con mà lạng mà đi đó, đi trốn đó cả có hài đó. Thì ngài Huệ Năng hỏi ngay, như vậy thì con đi xứ nào bây giờ, đi đâu? Lúc đó thì chưa có bên Mỹ, chưa có này. Lúc đó là bên Trung Hoa thôi, họ không có di dân con này, họ không có di tản này. Nên tổ sư nói là gặp hoài thì ở lại, mà gặp hồi thì ẩn nương. Hoài đó là hoài tập, là một cái chỗ ở nơi Quảng Tây. Tới đó thì con tới gặp hoài thì con ở lại để ngừng lại. Mà đến cái huyện Tứ Hồi đó thì ở Quảng Đông, một bên Quảng Tây và Quảng Đông. Thì nếu quảng tới Quảng Đông thì con ẩn cư đi con, tôi đã ẩn cư đi. Các bạn thấy hay vậy sợ chứ? Là cái tổ sư đó nó rất tinh tế, họ không có mơ mịt, nên họ biết đó là người học trò nên làm cái gì và khuyên sao. Khuyên ok, nếu mà ở tới cái bên Quảng Tây đó, thì con ở lại đó đi, và nếu mà con muốn đi trốn đi ẩn nướng đó, thì con qua bên Quảng Đông. Quảng Tây mình qua Quảng Đông là cũng xa lắm bác, không còn gần, đi cũng xa lắm. Bây giờ thì có xe lửa tốc hành bullet train là đi cũng lẹ lẹ, nhưng mà hồi xưa lâu vô cùng. Thì ngày Huệ Năng đấy mình nhận lại cái ý bác đó, nó canh ba mà nói rồi đó. Bây giờ con là người lạnh nam, bây giờ con không biết là đi đường nào, làm đi đâu bây giờ đây, làm sao mà đi ra sông này không được. Tức là nói là bây giờ cháu đi đó, nhưng mà giờ tôi con là người xa xôi tới lạnh nam, tới mà cái vùng này là mình sao biết đi. Thì tổ sư là sao, đừng lo, lên đây. Thì tổ sư mày mang áo vô, mày đem ra tới sông Cửu Giang, xin lỗi, sông Cửu Giang. Đem nó tới bờ sông, rồi tổ sư mới nói lên lên ngồi lên thuyền đi, để ta chào. Thì tổ sư rất là tội. Trong đêm tội, tổ sư cũng không thể mặc áo tràng này nọ, không. Mặc áo nghĩa là áo bên trong đó, mình gọi là nội ý đó. Đưa học trò của mình vừa mới truyền ẩn khế này nọ, vừa mới truyền xong rồi đó. Mà bây giờ phải chào đò đi qua, các bạn thấy tội chứ. Thì lên trên thuyền đó, thì các bạn, nếu các bạn tưởng tượng thì bạn là ngài Huệ Năng, thì các bạn có để nhận tâm để cho ông thầy mình chào không? Đâu có chó đâu. Cho nên lục tổ mình nói, thịnh hòa thượng, thịnh sư phụ ngồi xuống đi để con chào cho. Ngài Hoàng Nhẫn nói, không, ta đưa ngươi đi mà đúng nhá, ta đổ ngươi ta đi mà đúng nhá. Thì bây giờ lục tổ nói ngay, mà cái này các bạn biết nó là một cái cách cho biết là cái người tổ sư họ ngộ đạo với nhau, họ không còn cái bản ngã với nhau, họ không còn được sợ hãi nữa. Cho nên tổ sư nói như vậy nè, lúc mê thì sư phụ đồ con, nhưng bây giờ con ngộ rồi thì con tự đồ là cục cái chữ đó, cũng là nghĩa là treo đó. Thì ngài Huệ Năng nói như vậy thì các bạn thấy quá hay. Khi mê đó thì thầy đồ con, sư phụ đồ con, nhưng con ngộ rồi thì con tự treo lại. Con treo sư phụ qua. Thì nói về quá hay đúng không? Nhưng mà cho biết là rất là thông minh, sáng suốt và không làm mất lòng tổ sư. Tại vì khác cái chữ đó là dùng một chữ đồ có nghĩa là treo, mà cũng đồ có nghĩa là từ mình cứu vớt mình. Thì tổ sư nghe như vậy thì mạc ruột quá. Thì tổ sư là được rồi, vậy thì con đây, cái treo đây, treo đi. Thì các bạn biết đó là một cái mối mà giao cảm, giao tình của hai vị mà tổ sư với nhau. Và mình chỉ học cái bài học đó thôi, mình biết rằng là muốn mà học đạo sâu sắc đó thì mình cần có một cái niềm tin rất sâu với cái người thầy của mình dạy. Mình phải mở hết tất cả cửa của lòng của mình. Và đồng thời nó có những cái câu nói mình gọi là fearless, nó không có sợ hãi. Tại vì mình thương cái vị thầy của mình, là mình không phải là vì mình thương, là vì mình dính, mình bám, mình chấp. Mà mình thương là mình biết rằng là cái chân lý nó trôi từ tâm của vị sư phụ mình xuống tới mình. Và mình có được cái chân lý mình cũng trôi ngược lại lên cho vị sư phụ. Và nếu ngài là người mà giác ngộ thì ngài sẽ lắng nghe cái lời chân lý của mình. Nên đó là một cái biểu tượng rất hay của cái tình thầy trò học đạo, là một cái mối giao tình đó, mà nó không có cửa nữa. Nó cái flow của nó hai chiều, cái sự mà chuyển động của cái chân lý nó hai chiều, và nó không có một cái ngăn cản nào của cái tâm tình cả. Thì cái đó, nếu các bạn mà nhìn ra tất cả những cái người mà thầy trò, hay là cái gương thầy trò từ xưa đến nay, là từ ông Socrates, ông Plato, hay cho tới những cái người mà thầy trò, thì dù như các bạn cũng biết đó, cái người mà vĩ đại, vĩ nhân đó, thì thường thường họ đều có cái tâm tình như vậy, là không có cửa ngõ, tâm tình hoàn toàn là trống trải. Và cái đó là cái dấu hiệu rõ ràng nhất của một con người mà sống với chân lý, chứ không phải sống vì những cái cảm xúc của cá nhân. Tiếp tục đó, thì tổ sư nói, ồ, phải vậy, tức là đúng rồi, đúng rồi. Từ đây về sau đó, Phật Pháp là ngươi có thể là cảng đảm được rồi đó. Bây giờ ngươi đi rồi đó, thì 3 năm sau ta sẽ tà thế, ta sẽ nhập nhập diệt. Bây giờ ngươi hãy đi đi, gắng sức mà về hướng Nam. Nhưng mà ngươi phải biết, đừng có thuyết Pháp vội, ẩn đi. Bởi vì Phật Pháp đó phải từ cái chỗ khó khăn đó mà nó hiện ra, nó sinh ra. Chứ Phật Pháp không từ cái chỗ mà dễ dàng được. Rồi, ngươi đi ở ẩn đi. Và các bạn biết đó là một cái mà mình phải cần lý giải ở trong cái khúc, cái đoạn này. Tức là mình có cái chuyện là mình học đạo, rồi mình ngộ đạo, rồi mình phải dưỡng đạo, rồi mình mới hành đạo được. Cho nên cái lúc mà mình đi học đạo đó thì nó khó khăn lắm. Tại vì lúc học đạo đó, mình không hiểu cái đạo nó hình dạng, hình thù nó sao các bạn. Trong trường hợp đây là mình kể trường hợp ngày về nắng đó. Mình không biết cái đạo nó như thế nào. Nhưng mà cái lúc ngộ đạo đó là mình ngộ được, mình thấy được. Mình ở trong cái vùng mà mình gọi là transrational, mình có cái trực giác cực cao, mình ngộ đạo rồi, thấy được cái đạo rồi. Nhưng mà mình thấy được cái đạo rồi, mình thấy được cái chân lý rồi đó, nó cũng chưa đủ. Thì mình phải cần dưỡng đạo. Dưỡng đạo là gì? Mình làm cho cái tập khí của mình đó, nó từ từ nó biến đi. Những cái thói xấu của cái bản ngã từ từ nó không còn nữa. Mình thay đổi cái thói quen tật xấu của mình, gọi là dưỡng đạo. Dưỡng đạo xong rồi đó, thì mình ra mình hành đạo. Hành đạo là mình truyền cái đạo của mình lại cho người ta, để cho người ta cùng cảm nhận được cái hành đạo. Nhưng mà có những người, các bạn biết không, bạn, họ ngộ ngộ một chút trước, như ngài Huệ Năng đó, thì ngài ngộ, ngài nghe là ngài ngộ rồi, nhưng mà ngài chưa có dưỡng đạo gì được cả, ngài ngộ thôi. Thế nên ngài phải tới cầu cầu để mà học học rồi mà chân chánh là cái ngộ lúc mà ngài lục ngài ngũ tổ đó, mà trùm cái mền mà giảng kinh Nghiêm Cang một lần nữa, mà ngài tới khúc đó thì ngài ngộ. Thì thưa các bạn, cái quá trình tu đạo đó nó rất là dễ thương. Tại sao mà dễ thương vậy? Bởi vì các bạn biết là mình tu đạo đó thì mình phải lúc nào cũng nhớ nghĩ tới cái phần đạo, chứ không phải là cái phần đời. Nghĩ tới cái phần mà vô ngã, chứ không phải là nghĩ tới cái ngã của mình. Cho nên là dễ thương là cái chỗ là bởi vì mình lúc nào mình cũng chuyên tâm vào cái phần mà vô ngã đó đó, cho nên cái bản tánh, cái con người mình là dễ dãi, nó dễ chiều ra. Mình sẽ hết sức siêng năng, nhưng mà mình lại hết sức, nghĩa là dễ thương, chắc mình không có cáu cú mà giận dữ, mà mình gọi là hung hăng. Nhiều khi là mình đố kỵ người này, đố kỵ người kia, là mình cứu không được. Cho nên những cái người mà chân chính học đạo, thường thường họ không đố kỵ ai cả, và họ không bao giờ nói xấu người nào cả. Bởi vì khi mà nói xấu, mình nói cách nào đi nữa thì mình cũng là một cái phần của ghen tị hay là đố kỵ người khác. Cho nên nếu mình không đố kỵ, không ghen tị, không chướng ngại ai cả thì đó là cái dấu hiệu rõ ràng nhất của một cái người đó mà mình chân chính học đạo. Thì khi học đạo đó bạn, là giống như bây giờ trường hợp của mình mới vào tu hành đó, thì cái học đạo thường thường đó, mình nên cẩn thận là mình không nên đi nói xấu người khác. Mình không nên so sánh mình với người khác. Và thấy được những người khác mình cho rằng là họ hay hơn mình. Rồi hỏi mình thì mình sợ họ cái này, sợ họ cái kia, bôi nhỏ bên này, bôi nhỏ bên kia thì thật sự là không hay lắm. Hoặc là trong trường hợp ở đây là còn tệ hơn nữa là bạn thấy không? Họ tìm cách để giết, giết Ngài Huệ Năng. Và cái khúc sau là bạn mới thấy là tội là bởi vì Ngài Huệ Năng phải chạy trốn. Và cái lời của Ngài Ngũ Tổ nó quá sức hay đó, là bởi vì tại đó dạy cái đạo rồi đó, mà cũng dạy làm sao mà sống trên đời. Là trò nói sao? Là sau 3 năm ta đi, ta nhập diệt. Nhưng mà con đó, thì con cũng phải ở ẩn đi. Con dưỡng cái đạo đi. Thế con đừng có quang mang ngoài lầu. Tức là đừng có làm cho cái ánh sáng con bây giờ, nó con ánh sáng con chưa đủ, hỏa hầu chưa có. Con hiểu là một chuyện, con nhận ra cái mà một chuyện. Nhưng mà con chưa có được cái năng lực, cái công phu. Nói cách khác là cái thân thể của nó cần phải huấn luyện. Thì con mới có thể mới ra mà hoàng đạo được. Cho nên đây cái câu này nói như vậy là nó rất là hay nè. Các bạn nghe câu này các bạn thấy nó rất là cảm động, là chẳng nên vội thuyết pháp, bất nghi tốc thuyết. Bất nghi là không thích hợp, tốc thuyết là nói pháp mau quá. Phật pháp nó nán khởi, nó rất là khó mà hiện ra được. Nó phải có những cái nhân duyên này, nhân duyên nọ đó đưa đẩy thì mình ra. Chứ bây giờ tự nhiên mình ra mình có nhân duyên gì cả, mình ra mình cắm cờ, mình cầm cái lòng, mình cầm cái phương, mình cắm cái phương đó, mình nói đây tôi có cái pháp hay là tới nghe tôi đó, thì không ai nghe. Nhưng mà cái đó, cái bạc biệt đó là một trong những cái mà rất dễ để cho mình có cái lỗi lầm. Là nhiều khi là mình tự quảng cáo mình, như là trong cái xã hội của Tây phương này thì dường như là mình phải self marketing, mình phải đi bán mình này nào nọ vân, người ta mới nghe. Các bạn biết cái đó là hơi khác với là cái suy nghĩ mà rất là khiêm nhường của tổ sư hồi xưa. Tại vì nếu bạn mà có cái duyên độ tự nhiên là hấp dẫn người này người kia rồi họ tới họ giúp mình, là mình tự nhiên mình sẽ nói được cái pháp. Mà đó là cái lý do mà ta nói là Phật pháp nan khởi khó mà là hứng khởi được, mình phải chờ cái nhân duyên tới. Thì tổ sư nói xong rồi thì Ngài Huệ Năng nghe và Ngài gạt lệ mà chào tổ sư rồi đi về hướng nam. Thì Ngài đi bộ được 2 tháng thì mình tới được cái núi Đại Du Lạnh, là cái núi rất lớn, và Ngài an trụ ông đó. Bây giờ là nói chuyện Ngài tụ tổ. Thì khi Ngũ Tổ đó, tối đó mà xong rồi thì Ngũ Tổ mà chèo cái thuyền về lại, đưa Ngài Huệ Năng qua bên kia bờ, rồi bây giờ chèo cái thuyền về lại im lặng, rồi về tới nhà. Vô trong thất thì Ngũ Tổ đóng cửa, mấy ngày không ra giảng pháp, im lặng. Mình không hiểu vì sao mà Ngũ Tổ không giảng pháp. Có phải Ngài buồn không hay là bị depressed? Cũng không phải đâu các bạn. Ngũ Tổ im lặng để chi vậy? Để mà không muốn cho những người khác họ biết được mà họ ganh tị, mà họ đi tìm, đi truy, đi lùng. Tại vì á, các bạn biết á, cái người mà giả gạo là biến mất rồi. Cái người biết cái bài là biến mất rồi. Thì là thế nào cũng có chuyện, cũng trong chùa mấy ngàn người đó, thì thế nào họ cũng đặt câu hỏi đi đâu rồi chứ bộ. Rồi mà hỏi Ngũ Tổ mà hỏi thì là không lẽ không trả lời. Cho nên Ngài án binh bất động 36 kế, mà tam thập lục kế thì cái kế này là hay nhất, là án binh bất động, không làm gì hết. Cho nên 3 ngày Ngài không động đậy trong phòng, không ra. À, không ra thì môn đồ đó mới có lòng hoài nghi, thì họ mới tới hỏi thăm. Thầy ơi, thầy, sư phụ ơi, sư phụ cái bệnh như sao mà thầy sư phụ không ra, có cái chuyện gì buồn không? Tôi là không, đang cái bệnh như cả. Nhưng mà cái y, cái áo, cái bác, cái bình bác đã đi về hướng nam rồi. Thì là trục trục ra hỏi rồi, cũng truy ra được chứ bộ. Cũng truy ra, tại vì mấy tổ sư họ không nói láo được bác. Họ khó nói láo lắm, tổ sư không nói láo được. Không, nói thiệt thôi. Thì trục rồi cũng truy ra được. Thì tất cả mọi người, mấy vị tăng, nhất là các biệt, các bạc biệt ở trong đó đó, là Ngài Thần Tụ, là những người vị tăng, họ làm việc thì họ sát cánh lắm. Làm sao mà giấu được bạn, thấy không? Làm sao mà giấu được? Mà họ dấu cũng dọa các tổ sư này, không cách gì mà dấu đâu loài đuối, người ta tìm ra trơn à. Thì tổ sư thôi nói cho rồi, thì nói thôi bây giờ cái áo đi về hướng nam rồi, là có người là lạnh rồi, có người là giác ngộ rồi, có người đi rồi, là có lục tổ rồi. Thì khi nói như vậy đó, thì ai hỏi nhốn nháo lên, ai 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 vậy, ai được trường thọ? Có phải Bạc Tùng không? Không, Bạc Tùng chưa được truyền nữa. Phải phải anh Lộc không? Không, không phải anh Lộc nữa. Ai? Người có khả năng đã được truyền. Thì người có khả năng là gì? Là huệ năng. Huệ năng, có đó, chính năng rồi đó. Thì lúc đó, đó bà con họ mới hiểu ra, ồ, té ra là cái vị mà người mà lạnh nam tới, cái vị đó đã lạnh được cái pháp rồi. Bà biết sao không bà? Họ vừa nói xong, họ thông tin ra cho cái chùa. Lập tức cả 100 người lập tức rời chùa để mà đi truy Ngài Huệ Năng để đoái lại cái áo và cái bát. Dễ sợ chứ, mà đoái lại đó, không phải là chỉ đoái lại mà phải giết cái người kia luôn. Dễ sợ. Dân tàu bằng Trung Hoa. Thành ra đó, cái chuyện mà họ giết nhau đó, thanh toán nhau đó là cái chuyện mà nó xảy ra khắp mọi nơi, mà nó xảy ra ngay trong chùa. Của một cái chùa mà lớn nhất ở thời đó, mà cái chùa được sự lãnh đạo của một vị mà giác ngộ nữa chứ. Thế nên giác ngộ là một chuyện, nhưng mà người dưới họ làm là một chuyện khác. Mình không thể hai chuyện đó là hợp với nhau được, và không thể vơ đuổi cả nắm được. Là bởi vì các bạn biết là thời đó cái thiền tông đó, nó chỉ mới tới cái đời thứ 6 thôi, nó mới mà được hưng thịnh thôi. Cho nên cái chuyện mà cái ý bác mà từ bên Phật mà truyền qua đó, nó vĩ đại lắm bác. Tại vì Đức Phật đó là đã nhập dịch 1000 năm mấy rồi, đời đường thì đã nhập tịch 1000 mấy năm rồi, mà bây giờ đó mà người nào mà có được cái áo của Phật và cái bát của Phật, chuyện đó đâu phải chuyện bình thường đó, chuyện đó không phải là chuyện nhỏ. Mà bây giờ tổ sư là Hoàng Nhẫn có cái áo cái bát rồi đó, mà đi đưa cho người khác, mà cái người kia không biết là ai nữa, thì họ hễ mà lấy được cái áo bát đó là phải tự thanh thanh đấy, thanh thanh gì đó, thanh tổ sư chứ. Bây giờ các bạn mà đọc chuyện Kim Dung, các bạn biết này, một cái môn võ công thôi đó, rồi cái bộ mà Tịch Tà Kiếm Phổ thôi đó, mà cả giang hồ đó là truy, là lùng, là giết nhau. Hay là một cái môn mà Cửu Dương Chân Kinh hay là Cửu Âm Bạch Cổ Trảo thôi đó, mà người ta đã nhộn nhạo, người ta đi truy rồi, huống gì đây là cái áo, áo và cái bát của Phật. Cho nên đó là một cái chuyện mà không biết làm sao mà nói được. Nhưng mà Ngài Huệ Năng có thoát nạn được không? Có bị là những cái người kia truy lùng và giết được hay không? Thì cái đó xin Hà Hồi phân giải.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hàng Trường về Đại Cương Kinh Pháp Bảo Đàn. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Lê Công An ở Houston, Texas. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.